Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là tiếc rằng chiều hôm nay các vị không có mặt vào lúc 4 giờ. Ở đây có một cái cuộc hội tao đàn. Tức là phái đoàn của quý thầy chùa Đại Đăng về đây thăm chắc 30 thầy cô. Thế rồi lại gặp Mai, đó là thầy trụ trì chùa Phật Tổ, lại ghé đây. Rồi may mắn thứ ba đó là cũng năm bảy vị ở bên chùa Quán Âm cũng về đây, cho nên một cái cuộc hội tao đàn, tức là những nhà thơ. Tất nhiên là thầy Tự Giác thầy có bài thơ rất là hay và thầy ngâm nga cũng rất là ăn khách. Giọng ngâm thơ của thầy hùng mạnh và cũng cái điệu tao đàn cũng hay lắm nghe, thua Hồ Điệp thôi. Thế nhưng mà cái việc đáng nói đây là thế này, thưa các vị, cái may mắn của mình đó là sự có mặt của thầy trụ trì và Phật tổ, đó là mình chợt nhớ, mình gợi ý để cho thầy trụ trì Phật tổ ông có một cái chia sẻ rất là cụ thể và hữu ích từ cái kinh nghiệm sống chết của ông đến với một số các thầy cô. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng nghe mình nói chuyện về một hơi thở mà. Các vị còn nhớ rằng là cái sự may mắn rất là lớn của thầy trụ trì Phật tổ đó là gan nó rã, nó đòi nghỉ chơi luôn rồi. Tức là từ miền Đông Hoa Kỳ, ổng ở bên đó đợi tới 6 tháng để thay gan nha. Lần đầu tiên người ta hiến cho một lá gan thì khám phá rằng là gan nó bệnh còn hơn lá gan của ổng nữa. Thế rồi, vậy thôi, không thay. Rồi lần thứ hai cũng thế. Thế rồi lần thứ ba, thưa các vị, nói theo cái ngôn ngữ thầy Tiến Long thì nói nó là cái phút thứ 89 rồi thầy. Tức là hiệp thứ hai của trận đấu rồi. Chỉ còn một phút nữa là thổi còi chấm dứt trận đấu đó. Rồi các vị biết rằng từ bên kia ông gọi điện thoại về, ông thăm Hòa Thượng chùa Quán Âm. Thều thào với một câu trăn trối là con nghĩ rằng là con đợi Hòa Thượng đi rồi con tống tán Ngài, quá ra bây giờ con đi trước, thôi Ngài ở lại mạnh giỏi. Nói thật chứ không phải nói đùa tại giây phút cận tử, thưa các vị. Thế rồi ông cụ bên đây, tức là Hòa Thượng chùa Quán Âm cùng với thầy Minh Nhật, một vài thầy nữa đi qua bên kia. Và cái may mắn là bây giờ mình cũng đang khóa tu ở chùa Pháp Vũ. Từ Pháp Vũ lên đó mất 2 tiếng đồng hồ mới đến cái thành phố chỗ thầy ổng chờ thay gan. Thế rồi đến nơi thì người ta đã thay rồi và còn nằm ở trong cái phòng mà chờ đợi để có thể một là đẩy xác, hai là đẩy con người sống ra, mà không thăm được. Và các vị hình dung rằng là sau đó mình về lại Lộc Nguyễn mất tới cũng 3 tháng sau mình mới có dịp lên thăm thầy. Lúc bấy giờ thì ổng khỏe mạnh rồi, ổng mới nói chuyện lại. Mình hỏi chứ thầy có cái kinh nghiệm gì lúc kề cận cái chết thì kể cho mình nghe để cho mình phát tâm mình tu, đừng có giải đãi cây. Thưa các vị, trong những câu chuyện ông kể thì một cái câu mà mình đáng nhớ nhất mình kể lại cho các vị nghe. Ông nói rằng thầy có biết không, giây phút cận tử đó mình mới thấm thía câu kinh của Phật dạy là đời sống mình nó không cần chi nhiều hết, cần một hơi thở thôi. Và bình thường mình cũng học thuộc lòng như ai thì cũng giảng về vô thường vô ngã như ai, cũng nói trăng nói cuội và nói pháp rầm rầm, thế nhưng mà mình không có chứng nghiệm được đâu. Cho tới lúc cái giây phút kề cận cái chết rồi mình thấy rất là tội nghiệp, tại vì cả trời này là oxy nghe. Không gian này ở nơi nào cũng có oxy cả, anh ở bất cứ nơi đâu anh đều thở vào thở ra rất là tự nhiên và anh sống sót được. Cầm thú, loài thực vật, xin bao nhiêu cho bao nhiêu, phải không? Thế nhưng vậy cái con người cần một chút oxy thở để sống mà xin không được. Đất trời rộng mênh mông mà xin hơi thở nó không vô. Cho nên mới thấm thía được cái lời Phật dạy đó là một hơi thở nó rất cần cho đời sống hơn bất cứ một thứ chi hết. Thưa các vị, câu nói của Thầy như một công án ạ. Thì từ cái điều này các vị nhìn lại đời sống mình coi, có đôi khi mình rất là vụng về trong cái cách sống của mình nghe. Mình cứ nghĩ là mình cần cái này, cần cái nọ, cần cái kia, cần nhiều thứ lắm. Trong khi đời sống mình kỳ thực nó không cần nhiều như vậy đâu. Nó cần duy nhất là một hơi thở để sống thôi nghe. Rồi các vị bỏ lên cân, các vị đối chiếu là đời sống của mình về hai cái nhìn thế này. Các vị thấy nếu người ta nhìn được rằng đời sống nó chỉ cần một hơi thở, thế thì cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện oán, chuyện thù, chuyện hơn nhau, chuyện phải quấy dường như nó rất vô lý, nó không cần thiết đâu. Tại vì những thứ ấy có khi nó không giúp ích được gì cho các vị mà nó lại còn làm cho các vị giảm đi tuổi thọ nghe. Cái điều này thực tiễn cho mình không có hù dọa gì nhau cả. Thử hình dung rằng là khi mình giận thì mình xin oxy nó không chịu vô đâu nghe. Ngực của mình nó bị ngăn lại, thở không được. Tức thở không được, giận thở không được. Thế là trong thế giới các bà mà cơn ghen nổi lên thì chuyện gì phát sinh? Thở không được. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn. Thưa các vị, ở cái mức độ tàn phá là nó tàn phá rất lớn lao đối với thân sinh lý của ta. Mà ta cần cái chi nhiều hơn hơi thở để sống đây? Ta đâu cần của, đâu cần tiền, đâu cần mọi thứ lặt vặt lụng vụng, hoặc là cần cái chuyện giận, chuyện hờn, chuyện căm ghét, bất an đâu. Mà cái cần nhất để cho cuộc đời ta sống hạnh phúc đó là hơi thở vào ra. Để sức khỏe ta có, để thọ mạng ta lâu dài, để đời sống ta hạnh phúc, để ta không có bất hạnh vì cái chuyện là xin hơi thở xin không được. Ấy vậy mà mình quên mất, mình tưởng rằng mình cần rất nhiều thứ xung quanh. Trong khi cái cần thiết căn bản nhất để làm thành đời sống và phúc lạc đó là một hơi thở thôi. Để từ cái nền tảng hiểu biết này, các vị hình dung rằng là nếu ta thường quán chiếu về điều này theo đúng với tinh thần Phật dạy, thì các vị bỏ những cái ưu tư phiền muộn, bỏ những cái rối rắm không cần thiết rất dễ nghe. Các vị tưởng chừng như là người ta hơn mình một câu nói là mình giận sôi gan, mình phải tìm cái cách mình nói lại cho nó vỡ cái đầu của người ta là cần thiết. Cái đó không cần đâu. Rồi các vị cần là phải xe xua, phải nở mặt nở mày với thiên hạ, phải khoe mẽ hết mức để cho thiên hạ nể vì, cũng đâu cần thiết. Rồi những cái ưu tư phiền muộn hoặc là những cái bất an, những cái lo lắng của các vị tưởng chừng như là tôi ôm nó một khối vào lòng, đó là sự cần thiết, thưa cũng không luôn. Tại vì tất cả những thứ ấy nó không giúp gì cho hơi thở của chúng ta thông thoáng cả. Khi nào các vị bỏ hết những phiền muộn, lòng các vị tràn đầy thanh thản, các vị thấy hơi thở mình rất nhẹ, rất dài, rất êm. Hay nói cách khác, tâm thức mình mà có hạnh phúc thì thưa các vị, hơi thở mình tự nhiên nó rất là điều hòa. Tự nhiên cơ chế sinh lý của mình nó tràn đầy cái sự hưng phấn, và cái tuổi thọ người ta nó rất là dễ tăng trưởng khi cái điều kiện tâm lý người ta nó ổn định nghe. Có những cái thông tin bây giờ thưa các vị mình đọc để mình đối chiếu nó lại với lời Phật dạy, các vị thấy cách đây tới 26 thế kỷ nhưng mà lời Đức Phật vô cùng là trí tuệ ạ. Ngài bảo rằng là sở dĩ thân bệnh là do tâm bệnh. Tâm mà hết bệnh rồi, thân hết bệnh. Cái sợ sệt của tâm, hoảng loạn của tâm, bất an của tâm, lo lắng của tâm, nó làm thành thân bệnh đó, chứ đâu phải là thân của các vị nó dễ tật bệnh đâu. Và một trong những yếu tố mà người ta bảo rằng là thọ mạng của các vị nó cao cùng thấp, duy trì được cái tuổi thọ lâu bền hay không, nó không phải do yếu tố di truyền. Càng không phải do yếu tố các vị ăn uống rất là kiêng cữ và cẩn trọng. Cũng không phải do yếu tố là các vị luyện tập từng ngày, cử tạ từng ngày, vận đi bộ từng ngày. Và cái yếu tố rất là quan trọng, nó quyết định được thọ mạng của các vị dài hay ngắn là yếu tố của tâm thức có an lạc cùng không an lạc nghe. một cái tâm thức mà nó tràn đầy hỷ lạc, không có lo âu, không có phiền muộn, không có bất an, thế thì thân các vị tự nhiên nó sống hết cái chu kỳ thọ mạng của nó. Khi nào phước tận, thọ tận, nghiệp tận, các vị mới chết thôi. Chúng ta không có thể ứng dụng được điều này, cho nên đa phần chúng ta đều chết bất đắc kỳ tử cả nghe. Bất đắc kỳ tử ở đây nó không có hàm nghĩa rằng là xe tông mình chết, mà nó còn hàm nghĩa rằng là có khi mình vung vãi đời sống mình một cách vô tội vạ. Đó là ở mức độ vật lý, đó là mình tàn phá nó bằng ăn uống vô tội vạ, hút sách vô tội vạ, sử dụng sức khỏe trong những cái cuộc phóng túng vô tội vạ. Và cái điều vô tội vạ nhiều nhất đó là mình để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho căm phẫn, cho phiền não. Đây là một loại tự giận chầm chậm không thấy, nhưng mà đích thị nó là nguyên nhân gây nên cái sự chết bất đắc kỳ tử. Khi nào thọ tận, phước tận, nghiệp tận, thưa các vị, như cái đèn nó hết dầu rồi nó tắt rất nhẹ nhàng ra đi, rất thanh thản. Còn khi nào mà ta vùng vằng, ta bất an, ta chết trong trạng thái đau khổ, ta chết mà chết không được mà sống không xong, là đa phần đều lâm vô cái tình trạng đó là do cái cách sống vụng về của mình nghe. Một hôm mình ngồi mình nói chuyện với vài người, nói rằng là đa phần là chúng ta không khéo sống, chúng ta không biết chăm sóc mình cho kỹ, do vậy cho nên lâm vô cái tình trạng tật bệnh ốm đau, và cái chết chúng ta đa phần nó không chết đúng với cái quy trình tự nhiên của cái chết. Thưa các vị, thế thì cái điều cực thông minh đó là nếu các vị quán chiếu được một cái điều căn bản rằng là cái nhu cầu quan trọng nhất đời sống nó không có gì ngoài một hơi thở để sống còn cả, thế thì các vị biết bỏ được những cái thứ lụng vụng không cần thiết, những lo, những buồn, những phiền não như bất an, những cái căm phẫn giận hờn không có đáng đồng xu con nào cả. Và ngay cái điều thể ngộ được ý nghĩa thế này thì chúng ta có thể sống một đời không có nhận chìm mình trong những nỗi bất hạnh của trần gian. Đây là cái bước đầu, nếu mình hiểu được ở mức độ là chân lý đời thường chưa đi vô Phật Pháp đâu. Các vị nghe những người cận kề cái chết ta nói lại thì các vị đủ để thể ngộ điều này. Và điều thứ hai là nếu các vị thương mình cho đủ thì các vị không có nỡ tàn phá mình một cách tội nghiệp. Đây là đầu tiên mình chia sẻ nhân vì cái buổi họp mặt chiều nay cùng với một số các thầy. Thế là các vị dở vào những cái trang thơ của các bậc cổ nhân ngày xưa, các vị thấy có một vị họ nói một bài thơ rất là giống với điều này nghe. Các vị có nhớ ai không? Mình chợt nhớ nhân gợi câu chuyện này. Thưa đại chúng, là Trần Nhân Tông ngày xưa trước lúc ông kề cận cái chết đó, ông có nói một bài thơ và nó giống với cái ý này. Sự cần thiết đời sống nó là một hơi thở thôi. Và mấy bữa nay thì không có chép cái gì tặng cho các vị, bữa nay phải chép một vài câu thơ tặng cho các vị. Chứ tôi học xong rồi quên mất. Thưa các vị, câu này của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, tức là của Ngài Trần Nhân Tông nha, tổ của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử à. Cái từ gần đây người ta dùng đó là Phật Hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thưa các vị, là cái bài thơ này nó có cái lịch sử, đó là khi ông đã già rồi, đi xuống núi rất là khó khăn. Kể ra thì người xưa họ già mau hơn mình nghe. Năm đó Trần Nhân Tông chưa tới 70, nhưng mà đã già rồi, đi đứng ra khó khăn rồi, từ Yên Tử leo xuống. Thưa các vị, là về lại Kinh Đô Thăng Long, đi bộ thôi. Và về thăm công chúa Thiên Thụy, đó là người chị gái của ông thì phải. Và bà di chúc xong đâu đấy rồi ông nghĩ chắc chị mình không qua được cái cơn trọng bệnh, và chắc là mình về Yên Tử rồi thì bà mất, và đúng như vậy. Thế là trên đường trở về Yên Tử, ông ghé lại một cái chùa rất nhỏ, chùa Cổ Châu. Và ông đề trên vách bốn câu thơ. Cái chùa đó có lẽ là ở cái chốn hoang sơ, cho nên người ta không biết Ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thế rồi ông ghé ông ngủ trọ là một đêm, rồi sáng lại ông đề một cái bài thơ trên vách. Sau đó người ta phát giác rằng là bút tích của Trần Nhân Tông. Do vậy cho nên người ta sưu tập lại bài thơ gọi là Đề Cổ Châu Tự, chứ không phải là có cái tên gì cả, Đề Cổ Châu Tự. Và cái thiệt thòi của đất nước Việt Nam đó là những nơi chốn nó mang đậm cái tính cách lịch sử như vậy thì dường như là người ta không có tôn trọng và không có sưu tầm lại để tôn vinh cái giá trị của một vị hoàng đế đã từng đuổi quân Mông, đã từng là một bậc thiền sư lớn gây dựng nên một cái tông phái của Phật giáo, là một nhà thơ, và thơ ông thì không thua bất cứ một vị thiền sư Trung Hoa nào cả. Đây là cái vụng về của người Việt chúng ta không có tôn vinh văn hóa của tiền nhân nghe. Đây là cái bài Đề Cổ Châu Tự và bốn câu thôi: Thế số nhất tức mặc, thời tình lưỡng hải ngăn. Thế số nhất tức mặc, thời tình lưỡng hải ngăn. Ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Ở đây có vị nào thuộc bài thơ này chưa? Ồ, dường như bài thơ cuối của Ngài Trần Nhân Tông. Thế số nhất tức mặc, thời tình lưỡng hải ngăn. Ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Thưa các vị, là cái bài thơ này ông cụ Trúc Lâm ông dịch cái câu này là thời tình hai biển vàng. Thế nhưng mà cái nhóm văn học của Hà Nội thì họ lại không chấp nhận cái ý như thế này. Họ vận dụng những câu thơ của thời Đường, thời Tống và những câu ở trong Đạo Gia thì lưỡng hải ngăn có nghĩa là tình người nó đi ngang qua hai con mắt thôi. Chớp mắt là nó đổi thay, ý nó là như vậy. Cho nên không có cái chuyện là tình đời hai biển vàng. Do vậy cho nên họ dịch cái câu mình cũng không nhớ, nhưng mà mình sẽ tạm thời dịch để cho nó âm vận. Thế số nhất tức mặc là số đời một hơi thở. Số đời một hơi thở. Thì cái câu này nhất tức là một hơi thở nghe. Số đời nghĩa là chi? Thọ mạng của đời sống của ta chỉ một hơi thở thôi. Số đời một hơi thở. Tình người. Tình người sao? Cái gì câu nào cho nó ăn vận đây? Để dành nó đi. Ma cung ràng buộc chặt, cõi Phật đẹp vô ngần. Tình người qua rất nhanh đi. Ý nó là vậy đó. Số đời một hơi thở, tình người qua rất nhanh, ma cung ràng buộc chặt, cõi Phật đẹp vô ngần. Tạm chấp nhận. Thế rồi mình giải thích điều này để cho các vị đi vô cái bài thơ này và cái dụng ý mình là để cho các vị thuộc nó nghe. Câu đầu thì chúng ta biết rất là dễ rồi, tại vì đời người nó chỉ có một hơi thở thôi. Anh thở ra không thở vô thì anh đã đi rồi đó. Cái điều này nói thì dễ, nhưng mình vừa thưa nó là có khi các vị chạm tay vào vách hòm các vị mới cảm nghiệm được điều này. Và cái rủi ro của chúng ta đó là ta chạm tay vô vách hòm cảm nghiệm được điều này là ta đi luôn rồi chứ không có cơ hội trở lại. 1.000 người hoặc là nhiều ngàn người mới có cơ hội như thầy Tiên Long, thầy chạm tay vô vách hòm rồi thầy lại trở lại được đi một đoạn đường 5 hoặc 10 năm nghe. Còn chúng ta đa phần là ngộ được điều này thì chúng ta không còn có cơ hội để trở lui lại nói cho bằng hữu mình biết. Cho nên cái vô phước của chúng ta là như vậy. Ví như mình chạm tay vào cái chết, mình lui lại được, mình sống được thêm vài mấy năm thì tôi nghĩ rằng là còn có cơ hội để nhắc nhở bạn bè. Thế nhưng mà trong cái phần trăm cơ hội nhắc nhở bạn bè ấy, có những con người họ sử dụng một đời sống còn lại của họ cho tới chết, xứng đáng dường như không có mấy người đâu. Lắm người qua cơn bạo bệnh, lắm người chạm phải cái chết và sống lại được. Thưa các vị, thì cái sự hoảng loạn lo lắng của họ và cái đời sống rất ư là là đẹp lành của họ để trân quý từng ngày. Nó xảy ra chừng khoảng chừng nửa tháng rồi sau đó là đâu vào đấy nghe, đâu vào đấy họ vẫn buông thả đời sống. Họ cũng cảm thấy là cái nhu cầu đời sống nó không phải là một hơi thở, mà nhu cầu đó là kiếm của kiếm tiền, nhu cầu đó là tranh hơn tranh thua, nhu cầu đó là chất đầy lòng những buồn giận ghét thương. Thế thì các vị nghĩ rằng là cái cơ hội mình chạm tay vô cái chỗ tử thần nó sắp dắt dẫn mà mình lui lại để mình có điều kiện giác ngộ thì điều này nó cũng rất khó xảy ra. Điều xảy ra thứ hai là lỡ mà sống lại được thêm 10, 15 năm thì cũng chưa chắc gì cái tâm Bồ Đề của mình được nuôi dưỡng một cách rất là đầy để mình có thể sống từng ngày cho nó hữu ích. Có khi nó là như vậy. Thưa các vị rằng là có một hôm mình tiếp một anh Phật tử. Anh nói thưa thầy, thầy có biết không là dường như là sáng con nghe Pháp, chiều con nghe Pháp, tối con nghe Pháp. Mình nghe mình nói, ôi, hay thiệt. Anh làm sao anh có thể nghiên cứu những bài Pháp? Nói thưa thầy, con nghe con ghiền luôn mà. Các hòa thượng lớn, từ ngày Thanh Từ cho tới ngày Nhất Hạnh, cho tới hòa thượng Lon Con, kể như thầy Phước Tịnh, con đều nghe hết. Và con chết mê chết mệt với những bài Pháp rất hay. Rồi mình khen ngợi nức nở. Sau đó thì một hôm tình cờ chị vợ chị nói thưa thầy, hôm trước chồng con lên tham vấn với thầy nói chi. Mình nói ôi anh hay lắm đó, anh nghe Pháp say xưa và mình thấy anh rất là dễ thương. Cái chị mắng vốn với mình cho nói thầy lầm mà thầy. Con không thể tưởng tượng được rằng anh có thể nói Pháp cho người ta nghe như mây như mưa thế, nhưng mà cách cư xử anh rất là tệ đối với con và đối với con của con. Thầy coi là ở trong nhà anh chưa hề đụng tay làm bất cứ việc chi cả, trong khi con đi làm cả ngày đầu tắt mặt tối 8 tiếng đồng hồ. Về nhà con phải nấu cơm, dâng cơm, hầu nước, rửa chén, nuôi con. Còn chồng con thì ông bảo rằng là ông là nam nhân, là đại trượng phu, là gia trưởng trong gia đình, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đừng có hòng ta thò tay vô ta rửa cái chén cho mất công. Đừng có hòng ta giúp để giữ gìn con cái. Và dường như là thất nghiệp nửa năm nhưng mà không làm gì cả, nằm dài ra đó, vợ nuôi thôi nghe. Chưa biết chia sẻ một cái chút cực nhọc khó khăn gì đối với người vợ mình, tảo tần cực nhọc nuôi dưỡng. Thế nhưng mà ra đường nói Pháp thì nói như mây như mưa. Thế thì các vị hình dung rằng từ cái điều này cho ta một cái nhận diện nghe. Hiểu đạo không phải là đơn giản. Thế rồi ứng dụng được những điều mình hiểu biết để làm cho đời sống mình nó đổi thay, để làm cho người ta ở bên cạnh mình bớt đi nỗi bất hạnh, dường như nó cũng không phải là dễ kiếm đâu cả. Từ điều này nó cho chúng ta, thưa các vị, số đời một hơi thở, tức là cái điều hiểu trên lý luận, hiểu do người khác nói, nó không có đích xác và nó không có thể làm cho các vị đổi thay bằng chính các vị chạm tay đến vấn đề này. Thế là các vị chạm tay đến vấn đề này nó vẫn chưa là chi cả, khi các vị vẫn cứ thả cuộc đời bồng bềnh, các vị không lấy nó làm cái công án rất ư là chuẩn mực để có thể sống một đời, để thay đổi đời sống mình, để trân quý mình từng phút giây. Sau đó, cái điều tối hậu đó là khi các vị thấm được điều này rồi, các vị ứng dụng nó vào đời sống của chính mình, làm cho mình đổi thay, làm cho mình sống giữa tầng đời này, mình không đến nỗi làm cái ung nhọt cho người, không đến nỗi làm cái bất hạnh cho người xung quanh, là một điều khó khăn chứ không đơn giản. Tóm lại cái điều này, thưa các vị thấy thì rất đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi cái chi nơi ta? Thưa đại chúng rằng ta phải thấm thía nó rất là sâu từ cái trải nghiệm đời sống, thấm thía nó rất là sâu từ cái cách chúng ta vận hành nó để quán chiếu từng ngày, để có thể mang lại hữu ích cho mình và cho người, mới gọi là người thấu đạt được cái câu rất là đơn giản. Số đời một hơi thở, thấy thì giản dị, học một phút là thuộc ngay. Thế nhưng mà có khi một đời không làm được là vậy nghe. Không có khả năng nhận diện được rằng nhu cầu đời sống nó đơn giản vô cùng, ít ỏi vô cùng. Nó chỉ là một hơi thở đang sống còn. Và thấu được điều này, thưa các vị, có khi mình phải mất vài mươi năm để có thể thấm được cái lời của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông Ngài tặng cho chúng ta. Đây là ý thứ nhất gợi ra để cho đại chúng lưu ý về điều này. Ý thứ hai, thời tình lưỡng hải ngân. Thưa các vị rằng là tình người nó trôi qua rất là nhanh nha. Giữa trần đời này, tình nào được gọi là tình gắn bó lâu đời nhất các vị biết không? Trong tất cả tình cảm á. Thưa các vị là mình cũng không biết phải đặt nó trên cái cấp độ nào để đánh giá nghe. Tại vì cái điều này nó tùy vào tâm thức của từng người. Với những người họ chưa nâng được cái trình độ tâm thức lên ở một cái chiều cao thì tình mà đậm đà nhất, sâu chắc nhất, keo sơn nhất, có thể quỳ dưới bóng trăng chỉ trời chỉ nước chỉ trăng mà thề với nguyện thì tình đó là nhất. Mất cái tình đó là tự vẫn đó, phải không? Cái chuyện này ai cũng hiểu cả, tại vì tâm thức ta nó đi từ cái mức độ như vậy nó đi lên. Thế rồi với một cái số người họ đã giác ngộ được điều này, cảm thấy rằng là dường như là cái chuyện lanh quanh trong ba cõi, hò hẹn trăng sao như thế này với nó không bền lắm. 3 tháng là chán nhau gần chết rồi. Cho nên họ thấy là tình bạn nó là sâu bền nhất, bền bỉ nhất. Có được người bạn tốt trong cuộc đời, thưa các vị, nó là một phước lành nghe. Người bạn tốt đó là người bạn không lợi dụng mình, không đến với mình vì danh, vì lợi. Họ có thể không buồn nhớ đến mình, nhưng mà một khi mình lâm vô cái tình trạng khó khăn, thất bại, hoặc là đời sống mình bị bao nhiêu cái trắc trở buộc ràng, nhẫn chìm mình, thì người bạn liền có mặt đưa tay cứu giúp. Thì cái tình bạn nó trở thành cao quý hơn cả tình gia đình, vợ con, hoặc chồng con nghe. Thưa các vị, cái điều này nó hiện hiện trong đời sống bình thường và trong gương kim cổ từ xưa tới giờ nó có mặt. Chứ không phải là mình dựng chuyện để nói đâu. Khi có một người bạn tâm đầu ý hợp thì thưa các vị, nó không phải là sự kết hợp của hai con người nam và nữ, cho nên trong đó không có cái ái tính nha. Điều thứ hai, khi người ta thương mến bằng cái tình bạn như vậy thì các vị nên hình dung rằng nó có một cái cung bậc tâm thức gắn liền với nhau, cảm thông nhau. Do vậy cho nên người ta có thể hy sinh nè, có thể chia sẻ nè, có thể sống hết tình rất là dễ. Thế nhưng mà đa phần đời sống gia đình chúng ta, ta đến với nhau kết hợp thì nó có cái phần ái nghiệp bên trong, nó có phần nghiệp thức bên trong, cho nên nó khác rất nhiều với tình bạn. Rồi cao hơn cái tình bạn mà mình nói, thưa các vị, đó là tình thầy trò, đó là tình pháp hữu. Đó là tình cảm của những bậc đạo sư đối với người các ngài dạy. Hay nói cách khác, thưa các vị, những bậc thiện tri thức kết duyên với chúng sinh, thưa các vị, thì cái tình này nó cao hơn tình bạn. Tại sao? Cái dạng tâm thức của ông nó đạt đến một cái chiều kích giác ngộ. Tức là một cái chiều kích nó rộng mở, nó vị tha. Nó không có đặt yếu tố là lợi cho ông mới làm. Không có đặt yếu tố là gì ông yêu mến. Theo cái nghĩa là ái luyến của nhân gian. Thế thì không vì lợi, không vì danh, không vì nghiệp, mà chỉ đơn thuần rằng là vì cái lòng từ, vì sự thương yêu, vì năng lực trí tuệ, vì cái chiều cao tâm linh, cho nên đến với những người học trò hoặc là đến những người pháp hữu thì cái tình này nó vượt biên giới của cái gì? Của thời gian, của không gian, của tuổi tác, thậm chí của giới tính luôn, thưa các vị. Do vậy cho nên tùy vào cái trình độ người ta, sự hiểu biết của người ta, công quân tu tập của người ta mà người ta đặt cái giá trị của từng cái cấp độ tình cảm ở một mức độ nào đó nghe. Thế nhưng mà mình nhìn chung lại thì bằng cái nhìn của người phàm phu như chúng ta thì dù cho tình đó là tình chi, nó cũng là một loại chi? Một loại sinh diệt đến đi, vô thường tụ tán. Dù cái đạo tình có sâu sắc cách mấy, thế nhưng mà thưa các vị, không hề có chuyện gắn bó nhau đời này và đời sau nữa nghe. Tại vì một vị thầy mà thương đệ tử cho đến cái độ nào, cố tình dạy hắn ra làm sao. Thế nhưng mà không thể nhắc cái người đệ tử bỏ lên cái bệ ngang với cái trình độ tâm thức của mình. Tại vì ảnh chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời ảnh. Ảnh nâng tâm thức ảnh lên đến một chiều cao, thì trong cái cõi tử sinh mịt mùng đó, ảnh có thể gặp mình lại trong kiếp tới. Thế rồi ông thầy thì là một bậc Bồ Tát tái lai, mà đệ tử thì nó tu mà nó không có chịu trở thành Bồ Tát con, mà nó trở thành là người nhân gian bình thường, thế thì làm sao trong kiếp tương lai gặp lại? Cho nên thời tình lưỡng hải ngân, ở mức độ cạn nhất đó là tình cảm nhân gian hay là tình cảm do kết hợp bằng ái nghiệp, thưa các vị, rất mong manh. Một câu nói thôi thì người ta đã cắt chiếu vào riêng rồi nghe. Tình bạn gắn bó 20 năm, 30 năm nhưng mà vì những cái lời xúc phạm, tổn thương là người ta có thể chia tay. Thế rồi cái tình bình thường nhất trong đời sống chúng ta đó là cái tình chỉ non hẹn biển, keo sơn gắn bó đó. Thưa các vị, có khi 3 tháng là người ta đã có thể làm đơn ly dị một cách rất ư là dễ dàng rồi. Ly dị Việt Nam thì khó khăn chút. Ly dị ở đây điện đơn có 300 bạc à. Nó dán nhãn đầy người đường hết, nó mời gọi. Làm đơn ly dị tốn có 300 bạc là nó làm giùm cho mình khỏe ru. Thế thì các vị hình dung rằng là tình cảm sâu sắc nhất là đạo tình ấy vậy. Mà chúng ta cũng không thể gắn bó được. Cho nên gọi là tình người qua rất nhanh là như vậy. Rất nhanh đây không phải là nó sớm nắng chiều mưa, sớm nở tối tàn như đó phù dung. Rất nhanh là vì một đời người mình qua rất nhanh nghe. 100 năm đời người không dài lắm đâu. Thế thì thưa các vị, căn cứ vào đời sống con người, căn cứ vào đời sống phàm phu chúng ta, thì cho dù cái loại tình đó là loại tình được phát từ Bồ Tát Tâm, từ Bồ Đề Tâm, từ nhân duyên gắn bó của Tam Bảo, thế nhưng mà nó cũng rất ư là nhanh, rất là vội. Tại vì một đời người qua rất nhanh. Đó là mình nói một chu kỳ đời sống. Sống đúng, sống đến thọ mạng hết, nghiệp hết, phước hết. Còn cái đời sống của mình, thưa các vị, mình hủy hoại một trong những phần đó, hoặc là phước mình còn, nhưng mà thọ mình tận rồi. Tại vì cả cuộc đời mình phung phí sức khỏe của mình, phung phí cái năng lực sống của mình trong những chuyện rượu chè, trác tán, buông xuôi đời sống mình. Thế thì phước còn nhưng mà thọ tận đó. Thế thì thưa các vị, tình người qua rất nhanh là như vậy. Điều thứ ba, ma cung ràng buộc chặt. Thế nào là ma cung hồn quẳng thẳm? Mình đừng tưởng là mình rớt vào cái thế giới địa ngục, thác sinh vào cái chủng loại của loài ma mà nó ràng buộc mình, nó lôi kéo mình, nó có đồ đảng rất đông, nó không cho mình đi đầu thai. Chuyện đó, thưa các vị, là mình tưởng tượng ra. Chuyện đó có khi là mình chưa thể có con mắt tuệ nhãn như Đức Thế Tôn để nhìn vào cảnh giới vô hình để thấy điều này. Nhưng mà ở mức độ gần gũi nhất đời thường mình kinh nghiệm được, có hàm nghĩa rằng là cái gì nó làm các vị buồn rầu, các vị chán, các vị sợ, các vị bất an, các vị lâu thì đều được gọi là cảnh trí của ma nghe. Những lo âu, những buồn phiền, những giận dữ, những bất an, những chán đời, những trầm cảm, những u uất, thưa các vị, nó đều được gọi là ma cung cả. Chứ đừng nghĩ ma cung là cái cảnh giới nào ngoài cảnh giới mình đang sống. Hay nói cách khác là ma cung nó ở trong tâm thức các vị chứ không phải ở ngoài. Khi tâm thức của mình mà nó tràn ngập những ý niệm tiêu cực, như giận dữ, như bất an, thế thì các vị đang ở trong cung ma đó. Ràng buộc chặt ở đây là chi? Thưa các vị, là hai dạng tâm hành tích cực và tiêu cực, nó rất ư là khác biệt về chất lượng nghe. Các vị hình dung rằng là khi có hạnh phúc đến với ta thì dường như hạnh phúc nó vội vàng đi rất sớm. Đến là nó đi liền đó. Cái niềm vui nó vừa chợt nở ra thì nó tàn liền tức khắc, còn nhanh hơn đó phù dung. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp đó là khi cái buồn nó đến với ta thì nó lại ở rất là lâu. Tại sao buồn đến thì nó lâu vậy? Tại sao? Hai điều xảy ra. Điều thứ nhất là mình không muốn nó buồn, mình muốn loại trừ nó. Thưa các vị, càng muốn loại trừ thì cái tác dụng ngược đó là nó càng ở lại lâu nơi tâm thức các vị. Các vị đã buồn rồi, các vị còn sợ cái buồn nữa thì trong cái buồn nó chồng thêm một cái lớp mây mù của cái nỗi sợ. Do vậy cho nên nó cộng lực lại, nó làm thành cái sức mạnh vô cùng lớn, cho nên nỗi buồn nó ở rất lâu nơi tâm thức các vị. Có ai lâm vô tình trạng buồn mà không sợ không? Rất sợ. Có ai lâm vô tình trạng buồn mà không muốn đuổi nó đi không? Rất muốn đuổi nó đi. Thế nhưng mà khi các vị muốn đuổi nó đi, các vị sợ sệt, các vị trốn chạy nó, Thì cái điều kỳ lạ rằng là các vị đang rót năng lượng của các vị như các vị đổ xăng vào, chế dầu vào để cho cái ngọn lửa nó bốc cao hơn, nó duy trì nhiều hơn. Khi mình hiểu được điều này thì mình biết cách thực tập nhé. Cách thực tập đó là thay vì mình sợ nỗi buồn, thay vì mình trốn chạy nó, mình muốn chấm dứt cái nỗi buồn này cho nó vội, cho nó nhanh, thì mình chỉ cần đơn giản một điều giống như là những buổi học trước. Thưa các vị trở thành người quan sát thì mọi nỗi buồn, mọi nỗi bất hạnh liền tự bốc khói bay đi, bốc hơi bay đi thôi. Hãy nhận diện nó, hãy nhìn nó, thì nó tự biến mất ra. Rồi từ cái điều mình nói trở lại cái điều ma cung ràng buộc chặt, thưa các vị, nếu không biết pháp hành trì thì ta hình dung rằng có một cái nỗi buồn, một cái nỗi thất vọng hoặc là cái sự ân hận từ quá khứ 20-30 năm trước, các vị hình dung rằng nó có dễ tan biến ra tâm thức các vị không? Không, nó vẫn còn ở nguyên vậy thôi à. Thậm chí thưa các vị rằng là có những buổi mình đi dạy rất nhiều nơi nghe. Thế rồi những cái buổi mình cho phép người ta tham vấn đó, thì có một bà già 70 rồi, bà nói thưa thầy, xin thầy giúp dùm con, thầy làm thế nào để con gỡ bỏ được cái nỗi hận đời. Mình nói già tới độ này rồi, sống bao năm nữa mà hận đời. Nó không thưa thầy, con không phải hận ai xa mà hận ông chồng con. Bà hỏi chứ bà có được bao nhiêu đứa con? Nói thưa thầy, con có tất cả gì trước về sau tới 7 đứa con. Nó 7 đứa con mà bà hận ông chồng là sao? Thưa các vị, là có những điều rất là kỳ cục nghe. Người ta có nhau bao nhiêu đứa con thì cứ có, nhưng mà không thương chồng là không thương chồng, hận chồng thì cứ hận chồng nghe. Thế rồi mình hỏi chứ ông còn sống hay đã chết? Bà bảo rằng là ông chết mấy năm rồi thầy. Hỏi chết rồi còn gì đâu hận. Nó do chết rồi cho nên con hận thêm. Nói tại sao? Tại ông không còn sống cho nên con không có điều kiện để mà hành hạ ông, để mà chì chiết ông cho nên con hận. Rồi mình hỏi thêm một câu rằng là khi bà hận ổng đó thì cái chuyện gì nó phát sinh nơi bà? Nói thưa thầy, tự nhiên là lòng con nó như lửa đốt này, nó căm phẫn, nó giận dữ, nó đắng cay, và cái tội nghiệp của con là con không biết phát tiết vào ai, cho nên cái lũ con nhà con nó sợ con chết khiếp. À, tại sao vậy? Nói gì con cứ nhìn mặt tụi nó là con điểm trán, con chửi mắng nó, thay vì chửi ông bố nó thì con chửi nó cho nó đã nư. À, thưa các vị, mình hỏi quanh một vòng thì hóa ra rằng là trong cái lúc ông còn là một người trung niên trai trẻ thì ông rất là đào hoa nghe, rất là đào hoa bay lượn lên bầu trời á. Và do vậy cho nên thưa các vị, bà lẻ loi và bà trở thành một người đàn bà thiếu đi cái tình cảm yêu thương trân quý của ông chồng, ông phụ bạc bà lúc sinh ra những đứa con. Do vậy cho nên bà giận lắm, nhìn những đứa con đó là di chứng của một thời mà ông lợi dụng mình, ông có thương mình đâu, cho nên hận. Rồi thưa các vị, rồi bà nói là xin thầy vui lòng giải trừ dùm cái cơn hiềm hận của con, bất an của con, để cho con có thể sống thanh thản được tới lúc tuổi già. Thưa các vị, mình nói điều này để các vị ý thức về cái việc mình đang thưa đó là ma cung hồn quản thảm nghe. Phiền não nó buộc các vị chặt lắm, chứ không phải là cái cung ma nào khác ngoài tâm thức của các vị đâu. Thế thì mình nói bây giờ bà nên nhớ rằng là bà tới 70 ngoài rồi. Nói thưa thầy, con năm nay chưa tới 70 đâu thầy. Mình nói ủa sao thấy bà già giống như là trên 70 vậy? Nói không, chính xác là con chưa tới 70 đó. Mà nói thôi được, cái tuổi không quan trọng, nhưng mà tôi xin thưa với bà rằng là bà không còn trẻ nữa đâu mà giận. Điều thứ hai là ông đã mất tiêu rồi, cho nên có giận thì cũng bằng thừa. Điều thứ ba, bà nên thương bà. Tại vì càng giận thì càng xấu đi, càng mau già hơn và càng chết sớm nữa. Cho nên thôi đừng giận nữa, thương mình mà đừng giận thôi. Nói thưa thầy, thầy nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà thầy có lâm vô tình trạng của con á. Thầy mới thấy bỏ cái giận dữ không dễ đâu. Và thưa các vị, mình chịu chết, mình không có thể làm cái gì khác được cả. Mình khuyên hết lời, mình bày hết cách, bày cái cách cho bà quán chiếu để thay vì tha thứ cho ông. Thôi thì thương mình đi. cái chuyện ổng gây nên lỗi lầm không đáng để tha thứ thì thôi được chấp nhận, thế nhưng mà hãy thương mình, đừng để cho mình lâm vào tình trạng già vội già vàng, già như chú chín háp. Thương mình đi, đừng để cho mình tật bệnh ốm đau. Thương mình đi để làm cho mình càng già càng dễ thương, để con cái mình nó gần mình. Nhưng mà bà nói thưa thầy, thầy nói thì nghe dễ không nhưng mà con làm không được hả thầy? Mình nói thế thì thôi chịu thua rồi, tôi hết phép rồi, Phật cũng chịu thua với bà, đừng nói tôi. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhận diện, thưa các vị, ma cung hồ quảng thảm nó hàm nghĩa rằng là những phiền não của các vị, giận dữ của các vị, căm tức của các vị. Rõ ràng rằng là nó ràng buộc chặt hơn bất cứ một cái thế lực nào bên ngoài nghe. Thế lực của ma quân, thế lực của thiên binh, thế lực của khắp thiên hạ trên hành tinh này cũng không thể có một cái lực dụng mạnh như là thế lực của phiền não rơi bên trong của các vị đâu. Cho nên hãy nhớ rằng nó buộc chặt lắm lực. Thế nhưng nếu người có tu tập hiểu được pháp hành trì thì thưa các vị, trong một tróc tay họ vượt thoát cung ma. Thế nào là trong một tróc tay? Cái điều này nó là một lẽ thực, nếu các vị ứng dụng hành trì thì nó chứng nghiệm được, chứ không phải mình quảng cáo pháp Phật đâu nghe. Thưa các vị, buồn nè, giận nè, căm tức nè, ân hận nè, đắng cay, tất cả những cái đó nhìn chung lại như mình từng nói, nó chẳng qua chỉ là những cảm xúc của các vị, những nghĩ suy của các vị, những cảm thọ của các vị. Nếu nó là cảm xúc, nó là nghĩ suy, nó là cảm thọ thì nó đều tuân theo một quy luật tự nhiên, đó là nó sinh ra thì nó đi ngang qua, nó biến mất ngang. Và ta thì có biến mất không? Không. Ta là người có thể nhận diện được nó. Thưa các vị, tính ra một đời người cho tới hôm nay thì ai chẳng từng buồn, chẳng từng giận, chẳng từng mất người thân, chẳng từng khổ đau quằn quại. Thế nhưng mà ta có chết đâu. Ta còn sống như thế này giữa trần đời này, trong khi mọi nỗi buồn vui đều đi ngang qua. Thế thì trên nguyên tắc như vậy, các vị có thể ứng dụng một pháp hành trì là các vị là con người mà không phải là những nỗi buồn niềm vui. Là cái năng lực tâm bất động, tỉnh tại hiện tiền, nhận diện được buồn, được vui, được lo âu, được phiền muộn. Thế thì trong một tróc tay, hiểu được điều này, ngộ được điều này, an trú ngay nơi sự thực tập thì các vị liền vượt thoát cung ma. Đành rằng nó rất là ghê gớm, nó buộc chặt ta. Ta có thể ôm cái nỗi hiềm hận này cho tới già, cho tới chết không buông. Thế nhưng mà nếu các vị chịu giác ngộ một chút thôi thì các vị liền bỏ được mọi nỗi hiềm hận, bỏ được mọi loại nghiệp chướng, bỏ được mọi thứ bất hạnh dưới trần đời này, liền có mặt ngay nơi Phật quốc liền nghe. Rồi cái câu cuối cùng cõi Phật đẹp vô ngần, chữ bất thắng xuân này người ta dịch là đẹp vô ngần, nó không có chính xác đâu. Tại vì đẹp nó chỉ là một góc của cái chi, của cái phẩm tính hoàn thiện, chân thiện mỹ thôi nghe. Cõi Phật nó đầy ba phẩm tính là chân, là thiện, là mỹ, chứ không phải chỉ có cái đẹp thôi. Cho nên đẹp vô ngần là cái từ cưỡng dịch mà thôi chứ chưa chuẩn nghe. Trong khi bất thắng xuân nó hàm nghĩa rằng chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được thánh trí, an trú ngay nơi niết bàn, gọi là cõi Phật mùa xuân vĩnh cửu là như vậy. Từ cái điều này chúng ta đi vào cái câu này để hiểu, thưa các vị, cõi Phật không phải là cái nơi chốn nào xa xôi cả, mà nó là cái trạng thái tâm của các vị. Cõi Di Đà ở cảnh giới Tây Phương, thưa các vị, nó không phải là cái nơi xa xôi, cách tới 84.000 dặm. Đành rằng chư Phật triển khai pháp phương tiện, thành lập rất nhiều quốc độ. Thế nhưng mà những quốc độ ấy chỉ là phương tiện độ, chỉ là cái trạm dừng chân tạm để cho các vị sinh về chỗ đó, để có cái điều kiện thuận lợi nhất, để các vị chứng nghiệm được bản chất vô ngã của các vị, chứng nghiệm được tuệ giác, chứng nghiệm được thánh trí. Chứ không phải là nơi đó là nơi thường trụ vĩnh viễn, không sinh không diệt. Tại vì khi cái nào mà nó có cảnh giới, có cõi nước, dù nó kéo dài tới triệu triệu năm nhưng mà nó đều chịu chung một cái quy luật, đó là sinh thì phải diệt. Do vậy cho nên cái cõi Phật tột cùng mà cái câu này muốn diễn đạt đó là cõi tâm của các vị, trạng thái tâm của các vị. Niết bàn nó không phải là một cảnh giới, mà niết bàn nó là một trạng thái tâm. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Hạnh phúc nó có phải là một chỗ một nơi không? Không. Hạnh phúc, an lạc, niềm vui nó không phải là ở nơi này tôi hạnh phúc rồi đi khỏi nơi này tôi bất hạnh. Thưa không? Khi trái tim của các vị mà nó tràn đầy phúc lạc, lòng vui, các vị nó mở hội bên trong. Thế thì các vị ở nhà cũ, các vị ở nhà mới, các vị ở ngoài đường, các vị ở trong nhà, mọi nơi đều rạng rỡ niềm vui cả. Khi lòng các vị nó tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy giận dữ, thì cho dù đưa các vị lên cung trời, các vị đang ở trong lầu vàng gác ngọc, thì nơi đó cũng là cung ma nghe. Nơi đó cũng là chốn tội tù, nơi đó cũng là nơi giam nhốt mà được người ta sơn son thép vàng thôi, chứ không khác chi cả. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, hãy hiểu rằng cõi Phật đó là một nơi chốn mà không nơi chốn. Nó hàm nghĩa rằng là cõi ấy là cõi tâm, giống như trạng thái hạnh phúc nó không phải là một nơi chốn nào cả có thể chỉ ra được. Hạnh phúc nó là cái trạng thái khởi ra trong tâm của anh. Từ ý nghĩa này, thưa các vị, chúng ta có thể nhận diện được rằng là ngược với cung ma là cõi Phật, ngược với phiền não là an lạc nghe, ngược với ràng buộc đó là chê là giải thoát thôi. Thế thì cái điều căn bản dễ hiểu là ràng buộc cũng chính do tâm, mà giải thoát cũng chính do tâm. Anh gắn chặt anh vào phiền não, khổ đau, anh gắn chặt anh vào những cái nghĩ suy, thế thì anh gắn chặt anh vào pháp sinh diệt. Thế nhưng anh có khả năng làm được điều rằng là anh đứng để quan sát cái pháp sinh diệt đang sinh đang diệt trước anh, thì tự nhiên anh vượt thoát được sinh diệt, anh chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu đến niết bàn. Hay nói cái khác, chỉ cần anh làm người quan sát, mọi thứ đối tượng bị anh nhìn thấy nó đều sinh đều diệt, thì cái con người đang quan sát ấy vốn là con người không sinh không diệt. Thế thì tự nhiên là mình mở được cánh cửa pháp để hành trì, tự nhiên mình chứng nghiệm được cái sự an lạc có mặt ngay hiện tiền lúc mình tu. Đừng nghĩ rằng con đường tu là mình phải đi qua những dặm dài, đi ngang qua cái chuông rất tối tăm và bên kia đường hầm mới có ánh sáng. Thưa không, vừa bước vào đường tu là ánh sáng liền có mặt nghe. Tóm lại, bốn câu kệ này, thưa các vị, rằng là câu nào nó cũng tặng cho chúng ta vừa cái ý nghĩa để hiểu, tức là chúng ta có thể thâm nhập bằng cái con đường tư duy để hiểu, bằng con đường quán chiếu để hiểu, bằng con đường tu tập để hiểu, và mỗi một câu nó có thể tặng cho ta cái cách để chúng ta hành trì. Ví dụ, mình nhận diện cái câu này cho tỏ tường thì mình có thể bỏ được những ưu tư, những buồn phiền không đáng, vì mình biết rằng cuộc đời nó không có gì quý bằng hơi thở. Không có vì cái chuyện là mất, chuyện còn, chuyện dở, chuyện hay, chuyện chê, chuyện trách, chuyện thương, chuyện ghét của người mà mình nhận chìm đời mình trong cái nỗi khốn khổ bất an nghe. Tại vì không có gì quý mà ngoài hơi thở anh cả. Anh đừng làm điều gì để cho lệch đi cái hướng này. Thế thì cái câu đầu đã cho chúng ta một cái pháp quán chiếu và tu tập. Câu thứ hai, thưa các vị, chúng ta rất nặng nề với mọi cái loại tình cảm đến và đi. Mình cứ trách cứ rằng là hồi xưa sao thương tôi như vậy, giờ lơ là ra phết vậy. Hồi xưa thì mỗi lần đi mở cửa cho tôi leo lên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Rồi bây giờ thì ngồi dưới xe bóp kèn biên biên, mà xuống trễ một giây là chửi thôi hết. Rất ư là khó chịu, mặt đằng đằng sát khí. Lái xe 2 tiếng đồng hồ không nói một lời, dẫn cái tội là do gì trang điểm quá giờ, hoặc là cầu đợi quá lâu cho nên tức thôi. Thế thì mình cứ trách cứ, cứ buồn phiền. Thưa các vị, những điều này nếu mình hiểu ra rồi thì nó là như vậy thôi, không có gì trách cứ cả. Đời sống, nếu các vị có một cái nhìn nó rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn, thì các vị điều thứ nhất là chấp nhận mọi cái chuyện thay đổi trong đời sống tình cảm, đó là chuyện bình thường á. Điều thứ hai các vị chấp nhận được là cái sự tranh cãi với nhau, bất đồng thuận với nhau, nó cũng là chuyện bình thường. Tại vì thưa các vị, trong một đời sống gia đình mà nếu không có sự tranh cãi thì không phải là đời sống gia đình thực sự nhé, chỉ là một vị hoàng đế và một tên tôi tớ thôi. Các vị có nghe cái câu chuyện anh chàng đón vợ đó, ảnh đi chiếc xe hai ngựa, ảnh đón cô dâu. Thế rồi trên con đường chở cô nàng về nhà thì con ngựa dọc đường nó dở chứng. anh xuống đập cho một trận tả tơi. Anh nói đây là lần thứ nhất. Thế rồi hai con ngựa nó sợ quá, nó phải kéo cái chiếc xe sông Mã phải kéo nàng dâu chú rể đi. Thế rồi đi đoạn, thưa các vị, trời nắng mà không có cỏ, không có nước, cho nên nó lại vùng vằng, nó lại nổi chứng nữa. Anh xuống anh trừng trị cho nó một lần thứ thứ hai nữa. Anh nói đây là lần thứ hai. Thế rồi đoạn đường khá dài, đón cô dâu về, thưa các vị, mất nhiều tiếng đồng hồ, ngựa đi mệt mỏi, cho nên tới lần thứ ba nó trở chứng, nó không có phải là quay lăng quăng nữa mà nó nằm dài đó. Anh xuống móc súng rồi bắn cái bùm, lần thứ ba rồi đó. Và cái chuyện này nó xảy ra cô dâu hết rồi, anh phía nói anh mà sao tàn nhẫn như vậy, độc ác vậy, loài thú thì nó khát nước nè, nó đói nè, thì nó phải trở chứng thôi, mắc gì đâu mà anh phải giết nó vậy. Đây là lần thứ nhất. Cái chuyện gì phát sinh từ đó về sau, chị sống trong cái lâu đài như một bóng ma, tại vì anh đã nói lần thứ nhất rồi, lần thứ hai thì coi chừng, lần thứ ba thì không xảy ra được. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều kể chuyện rất vui, nhưng mà nó đi vào một cái kết luận đó rằng là đời sống nó là một sự xung đột tất nhiên nha. Cho nên các vị hiểu được cái điều này trên cái căn bản, gọi là căn bản tâm thức thôi chứ chưa phải đạo lý gì cả, thì các vị chấp nhận mọi việc nó rất là bình thường. Thưa đại chúng, là mình đang nói cái việc rất ư là đời thường, đó là các vị nên chấp nhận đời sống của chính mình như mình đang có nghe. Cái điều kỳ lạ xảy ra là khi các vị chấp nhận đời sống như chính mình đang có thì tự nhiên đời sống nó không phải là nỗi ám ảnh, nó không phải là cái gì ghê gớm, nó không phải là cái gì cần phải cố gắng để sửa sai, phải làm cái gì hơn nữa cả. Cái điều đặc biệt rằng khi mình chấp nhận như bản chất của nó đã xảy ra với mình thì mọi việc nó trở thành nhẹ tênh. Cái điều hay thứ hai là khi các vị chấp nhận đời sống bản chất nó là như vậy thì tự nhiên là chẳng những đời sống nó nhẹ mà các vị cảm thấy rằng là mình có thể làm chủ được đời sống, mình có thể đổi thay được đời sống. Cụ thể hơn đó là các vị chấp nhận cái người hôn phối của các vị như bản chất của họ thì điều thứ nhất là nó lại không còn xung đột, điều thứ hai là người ta là một con người có lý trí, có tình cảm, cho nên họ sẽ nhận diện được những cái điều cần thiết, họ tự chuyển hóa. Khi ta chuyển hóa thì người kia chuyển hóa, đây là một loại nguyên tắc ạ. Còn bằng không thì thưa các vị, một đời sống nó kết hợp nhau đó là tạo thành địa ngục là một. Nếu không phải địa ngục xảy ra thì nó tạo thành một cái con người như là một loại robot chứ không khác gì cả. Nếu các vị hành xử cái kiểu đây là lần thứ nhất, đây là lần thứ hai, thế thì chắc chắn rằng là đời sống ta nó rất ư là máy móc là một, nó không còn sinh thú gì giữa cuộc đời là hai. Từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn về quán chiếu, thưa các vị. Trên căn bản thì chúng ta nhận diện về câu này, đó là tình người nào cũng qua rất vội. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là tùy vào mức độ hiểu biết về lòng bao dung, về năng lực trí tuệ, về sự tu tập của các vị mà tình người nó có thể đậu lại nghe. Đừng nghĩ rằng là mọi thứ tình giữa trần đời này nó đều làm hệ lụy. Thưa các vị, có thể làm thành hệ lụy nhưng mà cũng có thể làm thăng hoa đời sống, giúp cho nhau để có thể thành đạt được cái sự nghiệp của nhân gian, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, thành đạt luôn cả sự nghiệp chín chắn của đời sống tâm thức. Điều này thưa đại chúng rằng là ai có đi ngang qua cái dòng chảy tử sinh nhiều kiếp rồi, tự nhiên họ phát giác ra rằng là có những bài học học ngang qua rồi thì họ không nhất thiết học lại. Những bài học còn chưa học thì phải học nghe. Và đời sống mở ra thưa các vị, nếu mình nhận diện bằng cái lăng kính đời thường từ những điều các thầy giảng dạy rằng là cái loại ái nghiệp là cái loại nhẫn chìm, là cái loại giết người, là cái loại làm trở ngại con đường tu tập, thì thưa các vị nó chỉ một góc thôi nghe. Góc thứ hai, thưa các vị, là sự kết hợp giữa đời sống gia đình nó tặng cho các vị một cái sự bình ổn của một đời sống để hài hòa. Và ngay trong đời sống gia đình nó đã tạo thành một cái trạng thái tâm, đó là trạng thái tâm vị tha. Ví dụ như mình chưa sinh con thì mình đâu có biết cái nỗi nhục nhằn cực khổ khi sinh một đứa con. mình chưa có chồng hoặc chưa có vợ thì mình không biết cái nỗi chịu đựng đối với một ông chồng hoặc một bà vợ đó nghe. Kỳ thực rằng là chưa có một đời sống gia đình nào không là nỗi chịu đựng ít hoặc nhiều. Người ta muốn đời sống họ hạnh phúc đó, thì thông thường họ phải khéo điều chỉnh lắm để có thể làm cân bằng được đời sống gia đình. Có một lần mình ví dụ rằng đời sống gia đình đó là như hai người đang đi trên con thuyền đó. Mà thuyền không lắc lư thì thuyền ở trên bờ chứ không phải thuyền đang đi đó. Mà thuyền lắc lư nhiều quá thì nó chìm. Mà lắc lư vừa phải thì thưa các vị, rõ ràng là thuyền đó có thể vượt được đại dương à. Thì từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái điều mình chia sẻ thưa các vị, đó là thế này. Mọi pháp giữa trần đời này nó không phải là một chiều, không phải là một phía, không phải là thiên lệch, mà nó rất là cân bằng. Do vậy cho nên đành rằng tình cảm nó là một loại thoáng chốc, một loại vội vàng, một loại sớm nở tối tàn. Thế nhưng mà nếu các vị có năng lực tu là một, có trái tim nhân hậu là hai, cao hơn là các vị có trí tuệ và từ bi là ba, thế thì mọi cái loại tình cảm giữa trần đời này nó có thể chuyển biến thành đạo tình được nhé. Thưa đại chúng rằng Bồ Tát có ngàn vạn quyến thuộc à. Chưa có Bồ Tát nào không có quyến thuộc cả. Thế rồi ma thì nó cũng có quyến thuộc của nó chứ, có bà con dòng họ của nó chứ. Thế rồi trong đời sống tu chúng ta thưa các vị, mình luyện mình vào bất cứ đạo tràng nào thì các vị đều có quyến thuộc, đó là pháp hữu của các vị. Chưa có cái ông thầy bá vơ nào giữa trần đời này mà không có những người Phật tử họ xoay quanh, họ thương mến nha. Dù ông thầy đó không ra làm sao cả, thế nhưng mà vẫn có người quen với ổng, thân ổng, thương mến ổng, bênh vực ổng à. Từ điều này thì chúng ta trở lại cái điều mình đang nói thưa các vị. Tình người ở một mức độ nào đó, bằng một cái nhìn nào đó thì nó thoáng qua rất vội. Thế nhưng mà khi tâm thức mình nó được chín chắn, nó được nuôi dưỡng nhân hậu, nó được tu tập để chuyển hóa, thì các vị không ngại ngần chi những cái loại tình cảm bình thường nó trở thành pháp hữu cả. Và cái điều cao hơn điều này đó là thưa các vị, mình có thể xây dựng được trên cái tình cảm rất bình thường đó một cái loại tình cảm cao quý, thanh tao, đạt đến đời sống tâm linh à. Đây là bài học thứ hai. Bài học thứ ba thưa các vị, hãy quán chiếu rằng là khi tâm thức mình nó có một cái ưu sầu buồn thảm bất an, hoặc là một chút tâm ganh tị thôi, tâm buồn phiền thôi, thì các vị thấy rằng là dường như mình bị bóp chặt lại, bị nhốt, bị giam trong ma cung á. Thế rồi các vị quán chiếu để có thể cảm nghiệm được điều này là khi nào tâm các vị thoáng mở, bỏ xuống những cái điều cố chấp thì các vị liền an trú ngay nơi Phật quốc liền. Đi vào pháp hành trì thưa các vị, ma cung cũng là tâm mà Phật quốc cũng là tâm nha. Ngay nơi tâm của các vị khéo thì ngay nơi đó các vị liền chuyển ma cung thành cõi Phật. Còn nếu vụng á thì ngay nơi cõi Phật các vị làm nó thành ma cung. Khi mê thì Phật ẩn, mà khi ngộ thì chúng sinh ẩn. Cũng là tâm này, nhưng mà nếu mình mê mờ thì mình làm cho mình trở thành chúng sinh. Cũng là tâm này, thế nhưng mà mình giác ngộ thì liền thứ khác chuyển mê thành Phật. Cụ thể đi vô cái sự thực tập là thế này: khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương tràn ngập tâm thức các vị, mà các vị đồng nhất mình vào, các vị thấy tôi là nỗi buồn, tôi là cơn giận, tôi là sự bất an, tôi là trầm cảm, tôi là tuyệt vọng, thế thì các vị đang làm gì? Đang là địa ngục, đang là nỗi khổ. Thế nhưng mà trong cái lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc căm tức, lúc thất vọng, lúc tuyệt vọng, mà ta làm được cái việc rất là giản dị, đó là ta quan sát nó, ta là người chứng kiến nó mà ta không phải là nó, ta nhận diện nó thôi. Thế thì liền tức khắc ngay cái trạng thái ấy các vị liền trở thành một bậc thánh giải thoát ngay. Các vị liền vượt thoát ma cung trong một tích tắc vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, Kinh Bát Nhã bảo rằng phiền não tức Bồ Đề là chỗ này. Chỗ này. Cái con đường của thiền tập, con đường của ngộ lý trong truyền thống thiền đốn ngộ thưa các vị là con đường thấy tánh thành Phật là chỗ này nhé. Các nhà luận lý giải thích thì Phật là Phật nhân rồi từ từ mới thành Phật quả, nhưng mà không thưa các vị, nhìn trực tiếp vào bản thể tâm của các vị thì các vị nhận ra cái bản thể tâm của các vị vốn là trạng thái tâm đang nhận biết phiền não, Khéo thì ngay tức khắc cái năng lực nhận biết ấy nó trong suốt, nó chiếu sáng, nó không dính chi phiền não cả, thì ngay đó chính là Phật rồi. Cho nên đốn ngộ là chỗ này, sát na diệt sạch tamatan kỳ nghiệp là chỗ này, chứ không phải là cái chỗ nào khác. Nếu mình không có thông đạt điều này, thưa các vị, mình tu mình đi lanh quanh thôi, rất khó để có thể nếm được hương vị Phật pháp là như vậy. Đây là bài kệ thứ nhất của ngài Điều Ngữ Nhất Hoàng Trần Nhân Tông. Bây giờ xóa bài này ha, kiếm bài nữa. Có một bài mình nghĩ rằng ở đây các vị đã học thuộc rồi đó, bài Thị Phi Niệm Trục Triêu Hoa Lạc đó, thuộc chưa? Danh lợi tâm tùy giả vũ hàng, qua tận vũ tình sơn tịch tịch, nhất thinh đề điểu hữu xuân tàn đó. Bây giờ mình chép cái tặng cho các vị ha. Thị Phi Niệm Trục Triêu Hoa Lạc. Danh lợi tâm tùy giả vũ hàng, qua tận vũ tình thiên tịch tịch, nhất thinh đề điểu hữu xuân tàn. Bài này mình chợt nhớ là do vì nó có chữ xuân xuân này nè, ngày Tết mà mình đến nói cái điều này. Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, chữ trục này là nó trôi nghe, trôi nghe nó rụng. Tức là cái ý niệm về phải và quấy á, nó rụng theo qua rụng buổi sáng. Triêu hoa lạc là qua rụng buổi sáng, triêu là buổi sáng sớm đó. Danh lợi tâm tùy giả vũ hàng, tức là cái tâm danh lợi nó theo với cái trận mưa đêm, nó lạnh mất tiêu rồi. Lòng nó nguội lạnh đối với lợi, đối với danh. Qua tận vũ tình thiên tịch tịch, những cánh hoa nó rụng hết rồi, nó chỉ còn cái đài hoa thôi, gọi là hoa tận. Vũ tình là mưa đã tạnh rồi, thiên tịch tịch là trời lặng lẽ trong veo, yên bình tĩnh tại, gọi là thiên tịch tịch. Nhất thinh đề điểu hữu xuân tàn là có một tiếng chim nó vừa kêu báo hiệu rằng mùa xuân đã đi qua mất rồi, mùa xuân đã đi qua mất rồi. Và cái bản dịch này thì mình không biết từ đâu, không biết mình có dịch một vài chữ trong này hay không. Có khi, thưa các vị, đúng ra thì không được phép nghe. Một là trích bài thơ của người ta cho nó đàng hoàng, hai là tự mình dịch. Nhưng mà thưa các vị rằng là ông cụ Trúc Lâm, cụ dịch thơ rất là chuẩn mực, rất là dễ hiểu theo với từng câu. Thế nhưng mà ông già ông rất ư là nhát, làm cái chuyện là cho nó có gọi là gì, nó có nhạc điệu trong câu thơ. Cho nên lâu lâu mình hay sửa một vài chữ thôi. Điều này rất là vô phép, nhưng mà tại vì mình thấy rất là khó chịu khi đọc câu thơ mà nó không ăn vận thôi. Phải quấy rụng theo hoa buổi sáng, lợi danh lòng lạnh giới buổi đêm hả? Lợi danh lòng lạnh giới mưa đêm, hoa tàn mưa tạnh, hoa tàn mưa tạnh, non im vắng, hoa tàn mưa tạnh non im vắng, xuân cõi còn đây một tiếng chim. Tức là xuân đã già rồi đó. Thế rồi thưa các vị, bốn câu này, hai câu đầu cũng đạo lý, nhưng mà đạo lý thường thôi nghe. Tại vì cái chất thi ca, tại vì cái điều nó biểu hiện rất là dễ hiểu. Nhưng mà đạo lý sâu xa thì nó lại nằm ở cái câu tưởng chừng như không có đạo lý chi cả, là xuân cõi còn đây một tiếng chim đó. Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, phải quấy rụng theo qua buổi sớm, lợi danh lòng lạnh với mưa đêm. Qua tàn mưa tạnh non im vắng, xuân cõi còn đây một tiếng chim. Thì hai câu này tương đối là dễ hiểu. Và nhất là mình đặt trong cái hoàn cảnh của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, các vị thấy rằng là về danh thì danh không có ai trên đất nước Đại Việt vào thời ấy có thể bì được với một con người mới 24 tuổi mà đã là nguyên soái, cầm quân đánh bại quân Mông. Một cái đoàn quân viễn chinh bách chiến bách thắng nghe, Từ Trung Hoa kéo dài mà tới vùng Trung Đông, chưa có nơi nào gót dài của Mông Cổ đặt đến mà bị thua trận cả. Cả một cái cuộc trường chinh của quân Mông Cổ, thưa các vị, chỉ thua hai lần thôi. Một là qua Đại Việt, ba lần thua. Hai là tấn công qua Nhật Bản, thưa các vị, bị sóng thần nhận chìm, chứ còn quân Nhật vẫn chưa đánh. Thế thì các vị hình dung rằng là cái con người kỳ vĩ mới 24 tuổi mà lãnh đạo cả một dân tộc Đại Việt, đánh bại cả một đoàn quân bách chiến bách thắng, lịch sử chưa có bao giờ. Thì các vị thấy là danh ai lớn hơn? Trên đất nước Đại Việt vào thời ấy chưa ai danh lớn hơn cái con người này cả. Cho nên thưa các vị, mình mà nói rằng mình lạnh với lợi với danh thì nói dốc mà chơi thôi, chứ còn kỳ thực rằng là chưa chắc. Cái cỡ làng xàng như thầy Phước Tịnh một hôm mà nghe nói rằng là ông Tổng thống Donald Trump ông tới muốn thăm viếng thầy Phước Tịnh, thử coi chạy lắng vắng cho mà biết chứ. Chưa phải phong làm Tổng thống đâu, chỉ cần Tổng thống tới thăm thôi là tự mình cảm thấy mặt mày mình nó rạng rỡ rồi. Cho nên như cái hàng cá kèo mình mà nói rằng lòng lợi danh lạnh thì đừng có tin. Còn cái con người như Trần Nhân Tông lòng lạnh với mưa đêm thì đúng đó. Tại vì cái chứng minh là cuộc đời ông sau khi đánh thắng quân Nguyên Mông rồi thì sau đó không bao lâu truyền ngôi lại cho con Trần Anh Tông về Yên Tử Sơn tu. Và các vị hình dung rằng là một vị hoàng đế danh vọng là vậy, rồi tu tập thành một bậc tổ như thế, truyền đạo từ Thăng Long cho tới Kinh Đô Huế lúc bấy giờ, kết tình chim Việt. Thế nhưng mà đi bộ hành đạo à. Thậm chí là ngày cuối về Kinh Đô Thăng Long lúc già rồi, thăm công chúa Thiên Thủy rồi trở về ngủ nơi một cái chùa quán á. Thì các vị thấy rằng là cái lời tuyên bố này nó ngang tầm với cái phẩm hạnh của một con người rất thực, chứ không hề là một cái sự cường điệu gì nơi đây cả. Phải quấy rụng theo qua buổi sáng, lợi danh lòng lạnh với mưa đêm là như vậy. Đúng cái điều biểu hiện một đời của ngài Trần Nhân Tông. Thưa các vị, danh với thực nó đi đôi, lời với hạnh nó đi đôi nha. Qua tận vũ tình thiên tịch tịch, cái điều này thì ai cũng dễ hiểu cả. Tức là qua một cơn mưa rồi thì những cánh hoa nó rụng hết, chỉ còn cái đài hoa thôi. Mưa nó lặng lại thì thưa các vị, trời rất là trong và rất yên bình, rất sáng. Thế nhưng mà nhất thinh đề điểu hữu xuân tàn, có hàm nghĩa rằng có một tiếng chim nó kêu và mùa xuân đã đi qua. Cái điều này nếu mình nhìn vào cuộc đời Trần Nhân Tông thì nó đúng điều thứ nhất là chi? Dù rằng là vô thường có đi ngang qua, dù rằng thân đã già, lúc này là lúc đang ở thì Yên Tử Sơn nha. Gọi là cái bài Sơn Phòng Mạn Hứng. Trước đó có bốn câu, sau đây là bốn câu sau thôi. Thì thưa các vị rằng là hình hài nó đã lâm vô cái tình trạng là đi về tuổi già. Thế nhưng mà trong cái lúc mùa xuân đã tàn, giống như hình hài đã trôi ngang qua cái dòng thời gian đã già đã cỗi, nhưng mà bên trong nó có cái điệu du dương của tiếng chim kêu. Nó hàm nghĩa gì? Hàm nghĩa chứ? Nó có một cái làn hương rất nhẹ của một bậc đã chứng ngộ được đạo. Hàm ý của cái điều này, thưa các vị, đó là cái sự thể ngộ của ông đối với con đường tu tập chứng nghiệm tâm linh đã thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Cho nên đành rằng mùa xuân có tàn, nhưng mà trong ta cái khúc đàn vô sinh nó đang khẩy lên, đang đồng vọng từng hồi. Đây là ý của câu thứ tư. Các vị có nhớ rằng là ngài có hai câu dường như của Tự Trung rất là hay, đó là chi? Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, thùy thỉnh cô viên thăm sứ thăm. Bây giờ tặng hai câu nữa. Hôm nay mình nói về thơ thẳng không nha. Thiên sơn, có nơi thì gọi là thiên sơn tú nha. Ông cụ Trúc Lâm dịch câu này rất hay. Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp, ngàn non đẹp. Nhân gian tận kiến thiên sơn tú. Thiên sơn đó là nghìn núi, tú là đẹp nha. Và thưa các vị, rặng núi màu xanh vào những lúc trời chiều, rặng núi rõ ràng vào những buổi sáng, rặng núi mà phủ mây đầy những ngày có sương mù, thưa các vị, lúc nào nhìn cũng đẹp cả. Không biết các vị đi và về trên con đường quốc lộ Mỹ này nè, các vị nhìn vào mùa hè núi cũng đẹp, mùa đông tuyết trắng phủ đầy cũng đẹp nghe, mùa mưa thì núi xanh cũng đẹp. Thưa các vị, dường như là Mỹ họ làm cái con đường 15 để cho mình đi không à? Tại vì mình đi lên đi về Văn Thù đó, mỗi lần đi dạy đi về, mình nói thầy Văn Phú rằng là dường như con đường này Mỹ làm cho hai anh em mình đi đó thầy. Mình đi, mình ngắm, mà nhất là mình không có lái xe. Cho nên rất là tuyệt vời thưa các vị. Lái xe thì đâu có nhìn cảnh trí gì. Còn mình là cái dân vô công rồi, nghề ngồi bên cạnh ai lái thì cứ lái, mà mình cứ ngắm trời mây non nước, ngắm cửa, ngắm nhà. Và mỗi một lần đi và về trên đường 15 thưa các vị, mình đều chứng nghiệm cái đẹp nó khác nhau chứ không giống nè. Buổi chiều khác, trăng lên khác, ban đêm tối đen lại đẹp. Tại vì thưa các vị là đèn rực rỡ hai bên, núi đồi lên cao xuống thấp vô cùng đẹp. Từ cái việc đó mình ví dụ thôi để trở lại Thiên Sơn Tú, chứ không phải mình nói chi về cái chuyện đường ở Mỹ đâu nghe. Thưa các vị rằng là cái cảnh đẹp của núi non hùng vĩ ai cũng thấy ra cả, thế nhưng mà mấy kẻ nghe ra được trong rừng sâu đó có cái tiếng vượn nó kêu rất là buồn thảm. Hai câu này thưa các vị, nếu mình nhìn bằng lăng kính đời thường thì mình cứ thấy là đời sống người ta dắt díu nhau đi dạo phố phường trong những ngày Tết, mình tưởng dường như hạnh phúc lắm. Thế nhưng đâu biết rằng họ khóc thầm bên trong đó chứ hạnh phúc gì đâu. Có khi nó là vậy nghe. Mình không thể nghe được cái tiếng khóc thầm bên trong đâu. Thế rồi cái từ này thưa các vị, nếu dùng cái lăng kính đạo lý mà nhìn thì thưa đại chúng rằng là những cái phù hoa bên ngoài người ta nhìn được. Thế nhưng mà cái tiếng lòng bên trong á, cái sự thôi thúc con người để cái khám phá rằng là ta từ đâu tới, là ta đi về đâu, dường như ít có người có cơ hội nhận diện về điều này. Trừ một vài người, tâm thức của họ nó đạt đến một cái độ nào đó, cho nên có những đêm vắng canh trường họ cảm thấy rằng là đời sống họ cho tới hôm nay 50 năm, 70 năm đi qua dường như là chỉ làm một việc, đó là sáng đi kiếm ăn, chiều về ngủ, và lây quay cuộc đời trong một việc, đó là chứ kiếm tiền để xài tiền, kiếm tình để khổ với tình, kiếm niềm vui để rồi mất niềm vui. Dường như cuộc đời mình nó quay tròn nó việc, dường như họ chán đời sống, nó quay tròn như vậy, nó lặp đi lặp về như là cái đĩa hát 18 vòng, 24 vòng gì, cứ tình anh bán chiếu hát tới hát lui thôi chứ có gì khác đâu. Họ chán. Thế thì cái tiếng thầm trong tâm thức nó là tiếng nỉ non của con vượng, lòng của ta nó gọi. Thế thì cái tầng đạo lý thâm sâu thưa các vị, đó là cái tầng mà Ngài bảo rằng là nhất thinh đề điểu hữu hoa tàng đây. Nó là chi? Khi các vị nhận ra được một điều rằng là trong cái tâm thức của các vị, từng lớp sóng của buồn của vui cuồn cuộn đi ngang qua, từng cái lớp sóng của những cơn nghĩ suy nó cuồn cuộn đi ngang qua, thì còn một cái gì nó chưa từng đi, chưa từng đến, chưa từng diệt, chưa từng sinh. Đó là năng lực tâm bất động của các vị. Như là tiếng chim, dù trong mùa xuân có tàn, thì đó, tiếng chim nó vẫn còn gọi đồng vọng trong tâm thức các vị. Thế thì thưa các vị, giải thích những câu này bằng ba cái cấp độ như vậy nghe. Cấp độ thường, cấp độ trung bình và cấp độ tột cùng của người thấu đạt đạo lý. Từ cái nhìn này thì các vị có thể nhìn được một điều. Điều thứ nhất là những câu thơ này về cái mặt chữ nghĩa, văn chương, nhạc điệu thì nó đã hay. Từ cái lĩnh vực thứ hai, đó là lĩnh vực đời thường, các vị quan sát về tình cảm con người thì nó cũng rất đúng nghe. Thế là nhìn bằng con mắt đạo lý thâm sâu thì thưa đại chúng, trong mọi cái dòng sinh diệt biến động giữa cuộc đời này, nó đều có cái bất động, cái không sinh không diệt đang có mặt ngay nơi sự sinh diệt ạ. Điều này thưa đại chúng rằng là nếu ta có tu tập quán chiếu thì ta nhìn nó rất rõ nghe. Không có cái gì mà bên trong nó không có cái hồn của nó cả. Giản dị nhất là lời nói ta nó có hồn nghe. Cái hồn của nó là gì? Cái phẩm chất lời nói, cái tâm thức hoặc cái lòng từ bi người ta gửi vào lời nói. Ở mức độ cạn thì trong lời nói như nhau, nhưng mà trong lời nói có khi nó được gửi vào bằng những lưỡi câu để bóp họng người ta. Rồi trong cái lời nói bình thường thưa các vị, nó có phẩm chất đó là cũng lời nói như vậy, nhưng mà nó đầy cái tính từ bi yêu thương trong đó. Thế thì ngay cái lời nói là cái gần gũi ta tiếp xúc từ Ngài thì nó không hề là có cái bề mặt mà không có cái bề thâm sâu hết. Có cái phần biểu hiện rồi cái phần không biểu hiện. Từ cái điều này các vị nhìn lại là trong hình hài của các vị, cái phần biểu hiện thì thô, hình sắc. Phần không biểu hiện đó là tình cảm của các vị. Sau tình cảm nó còn cái phần lý trí. Sau phần lý trí nữa nó có cái phần tâm linh nữa nha. Thế thì thưa đại chúng là mọi pháp giữa cuộc đời này nó đều tuân theo quy luật như vậy. Cho nên thọ nhận một thân sinh diệt vô thường. May mắn nhất của cuộc đời là mình có thể làm được một điều là chạm tay vào vô thường để giác ngộ cái không vô thường nơi hiện tại sinh diệt. Và khi có duyên may thể nghiệm được điều này, thưa các vị, hãy trân trọng đời sống này từng phút giây, đừng để cho nó tuột qua cái tay và biến mất vào hư vô. Tóm lại một điều rất quan trọng, đó là ta là người có quyền duy nhất, có quyền quyết định về vận mệnh mình. Gần hơn hết, thưa các vị, ta là người may mắn nhất nha. Chưa ai có cái điều kiện may mắn như con người trên hành tinh này. Tại vì chỉ có con người mới có thể vươn đến địa vị của Bậc Thánh. May mắn hơn nữa là các vị nhận diện rằng là cũng là một con người. Thế nhưng mà nếu ta sinh ra châu Phi thì cái điều kiện học giáo lý, giác ngộ, tiếp xúc đạo Phật không thể xảy ra. Nếu ta sinh ở Việt Nam, thưa các vị, đi loanh quanh trong cái nền văn hóa như vậy, trong cái cơ chế chính trị như vậy, thì có khi mình mất rất nhiều tháng năm mình mới có thể học được chánh pháp để hành trì. Nếu các vị lạc vào những cái môi trường mua thần bán thánh á, thưa các vị, khó có cơ hội để mình giác ngộ được, mình thấu đạt chánh pháp, mình tu tập nghe. Con đường đi vào công trình tu tập nó có ngàn vạn nẻo, mà lạc vô một cái nẻo học hiểu chánh pháp hành trì dường như là trong muôn một. Cho nên không ai có thể bì được với những người Phật tử nơi đất nước Hoa Kỳ. Họ có điều kiện về đời sống an bình, có điều kiện về môi trường ổn định, có điều kiện về khả năng tiếp xúc dòng giáo pháp rất ư là rộng, rất ư là sâu. Thế mà mình để cho cuộc đời mình nó tuồn tuột trôi qua như nước qua cái tay, thế thì tội nghiệp cho mình. Biết đâu trong kiếp tương lai mình không có cơ hội gặp lại. Nên mong rằng hãy thể nghiệm điều này, và từng phút từng giây hãy làm cái con người quan sát, thì các vị một bước nhảy lượng tử, các vị có thể trở thành một vị thánh giữa trần đời này, không phải là chuyện viển vông.